chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay. Á vận hội ASEAN lần thứ 18 tại Jakarta, Palembang đến lúc này đã đi qua nửa chặng đường. Đoàn thể thao Việt Nam mới có được một huy chương vàng ở nội dung chèo thuyền rowing 4 nữ, trong khi các niềm hy vọng vàng ở những môn cử tạ, bắn súng, wushu hay bơi lội đều không thành. Tuy nhiên, đội tuyển bóng đá Olympic Việt Nam dường như đã bù đắp được nỗi thất vọng của người hâm mộ thể thao Việt Nam bằng chiến công lịch sử lần đầu tiên lọt vào tứ kết ở sân chơi ASEAN. Đáng khen ngợi hơn là các cầu thủ Olympic Việt Nam dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang-seo đã có một hành trình hoàn hảo để đi đến tứ kết, 4 trận thắng với 7 bàn thắng không để lọt lưới bàn nào. Tuyển Việt Nam trở thành đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á có mặt trong 8 đội bóng mạnh nhất châu lục. Trước mặt các học trò của ông thầy Hàn Quốc lúc này là một trang sử lớn đang chờ họ viết tiếp. Nhưng những gì họ đã làm được cho đến thời điểm này cũng đã gây được sự khâm phục thực sự của giới quan sát bóng đá châu Á. Lần đầu tiên bóng đá Việt Nam trở thành hiện tượng thu hút đặc biệt chú ý của truyền thông thể thao khu vực. Bóng đá trẻ đã làm được điều lớn lao, đó là tạo được sự kỳ vọng và sức sống mới cho bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ, giới chuyên gia bóng đá Việt Nam lúc này đang tràn ngập những hy vọng ở lứa cầu thủ được cho là tốt nhất, được đào tạo cơ bản từ nhiều thập kỷ qua, có thể sẽ tiếp tục viết tiếp trang sử mới cho nền bóng đá nước nhà. Trao đổi qua điện thoại với tạp chí thể thao, chuyên gia Trần Duy Ly cho biết cảm nhận của ông khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam được có tên trong top 8 đội mạnh nhất châu lục.
Tôi cũng như tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam hết sức là đánh giá cao, hết sức phấn khởi, vui mừng vì đội tuyển Olympic Việt Nam chúng ta lần này là lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá nước nhà vào được cái vòng tứ kết của giải ASEAN năm 2018 tại Indonesia. Và chúng ta cần phải nhớ rằng càng vào những kỳ ASEAN sau này thì cái sự tập trung của các đội bóng, các đội tuyển của các quốc gia của châu Á, số lượng tham gia đông và rất là hùng mạnh, mà chúng ta vượt qua, mà chúng tôi thấy rất tự hào là ở vòng bảng chúng ta là một trong hai đội là thắng tuyệt đối cả ba trận đấu, tức là cùng với đội Uzbekistan và vào được đến tứ kết. Và đây ngay cái mức hiện nay chúng ta vào đến tứ kết sau khi vượt qua cả vòng 1/8 thì rõ ràng là chúng ta có thể tự hào rằng đội tuyển của chúng ta vừa có ý chí và cũng là tinh thần nghị lực, và đồng thời có một sự đồng đều về chính chiến thuật, và chúng ta vượt qua các cái vòng đấu, từ vòng đấu bảng đến cái vòng đấu 1/8, và chúng ta vào đây là hoàn toàn xứng đáng, và chúng ta có thể tự hào về cái sự tiến bộ của cái thế hệ trẻ Olympic của chúng ta.
Đội tuyển Olympic của Việt Nam lần này vẫn với nòng cốt là các cầu thủ U23 đã đạt giành được chiến tích ở cái đấu trường giải vô địch Á hồi đầu năm. Thì ông có ấn tượng gì đối với các cầu thủ trẻ này không?
Thứ nhất là chúng ta phải khẳng định là cái lứa trẻ của chúng ta trong nhiều thập niên mà bóng đá Việt Nam đào tạo ra, thì tôi cho rằng đây là cái sản phẩm mà có lẽ là chất lượng cao nhất, bởi vì chúng ta có một lứa trẻ rất là tốt, mặc dù có bổ sung 3 cầu thủ của cái lứa tuổi trên 23 tuổi. Thì như vậy chúng ta thấy là cả một cái dàn cầu thủ mà chúng ta có thể thấy là đầy triển vọng, ví dụ như từ thủ môn Bùi Tiến Dũng rồi đến các cái vị trí hậu vệ, mà ví dụ như hậu vệ chúng ta thấy như Duy Mạnh, Đình Trọng và đặt cái vị trí như là Văn Hậu hoặc Văn Thanh, đặc biệt là trên hàng vệ hoặc hàng tấn công, thì chúng ta rất tự hào có những cầu thủ một kỹ thuật rất là phải nói là ở mức độ nào đó là ưu việt, đó là Quang Hải, là Công Phượng. Bên cạnh đó kết hợp những cầu thủ lớn thì rõ ràng là chúng ta có một cái dàn cầu thủ mà chúng tôi thấy là trong lịch sử của bóng đá Việt Nam trong vòng 20-30 năm qua thì cái lứa đào tạo cầu thủ chúng ta đây là rất triển vọng, bởi vì hiện nay vẫn ở cái lứa tuổi dưới 23 tuổi, 21-22 tuổi, và lứa đó chúng ta vẫn có thể ghi nhận là cái bóng đá Việt Nam đi xa. Và sau cái lứa này chúng cũng được biết là các cái hệ thống đào tạo của bóng đá trẻ Việt Nam cũng đang tiếp tục đào tạo những cầu thủ lứa tuổi 18-20 rất là xuất sắc, và chúng ta hy vọng bây giờ những lứa có thể đưa bóng đá Việt Nam lên một cái trình độ cao hơn.
Dạ vâng ạ, đây là một lứa cầu thủ tốt nhất mà bóng đá Việt Nam hiện nay đang có trong tay. Thế nhưng cũng phải nói rằng đi được đến đây, đó có một cái vai trò rất lớn là của ông huấn luyện viên người Hàn Quốc. Theo ông thì cái dấu ấn của ông huấn luyện viên Hàn Quốc cho đến thời điểm này đối với thành công của Olympic Việt Nam là gì?
Vâng, bây giờ chúng tôi cũng đồng ý rằng là bên cạnh cái hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của chúng ta trong suốt nhiều năm qua tích lũy được, và bây giờ chúng ta có cái dịp mà bên hoa kết trái mà chúng ta tự hào, nhưng đồng thời chúng ta thấy là vai trò người chuyển nhượng là lần đầu tiên mà bóng đá Việt Nam chúng ta mời được ông Park Hang-seo là một huấn luyện viên từ Hàn Quốc sang, mặc dù ông là trợ lý của những huấn luyện viên nổi tiếng nhất ở từ năm 2002, nhưng mà đây chúng ta muốn thấy rằng với tư cách là một tiền trưởng, là một huấn luyện viên trưởng, thì ông ta đã thổi một cái luồng gió mới vào ý chí nghị lực của cầu thủ Việt Nam. Chưa bao giờ chúng ta thấy là đội tuyển Việt Nam bây giờ là thi đấu nó gắn kết đoàn kết chặt chẽ từ hàng phòng ngự đến tấn công. Chúng tôi nhớ một cái kỷ niệm rất quan trọng, đó là trường hợp mà Công Phượng hai lần đá phạt đền mà không vào, nhưng Văn Viết là đội trưởng cũng như toàn thể vận động viên đều chạy đến động viên trên sân đấu. Rõ ràng cái vai trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo ra những lối đá mà cái việc từ việc sử dụng lực lượng, tận dụng những cầu thủ trẻ, kể cả những cầu thủ mà trong những trận quan trọng như chúng ta đều biết, như là cầu thủ Văn Đức là một cầu thủ rất trẻ của Sông Lam Nghệ An, hay là Văn Toàn ở trong thời điểm vào, thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tạo ra các cầu thủ đó và có những niềm tin và làm cho các cầu thủ có thể phát huy hết được khả năng của mình. Và chúng tôi cho rằng với đội tuyển Việt Nam thì đội trẻ đó kết hợp với một huấn luyện viên mà đem lại cái lòng tin tuyệt đối cho cầu thủ, cho toàn đội và cả cho những người hâm mộ, thì chúng ta nghĩ rằng cái con đường của đội tuyển Việt Nam sẽ đi xa. Và với tư cách là người mà quan sát bóng đá, chúng ta phải nói là rất cảm ơn ông Park Hang-seo đã đem lại cái làn gió mới và tạo được cho đội tuyển Việt Nam luôn luôn có được những khí thế, có cái tinh thần quyết tâm thắng không kiều bại không. Chúng ta hy vọng là sẽ tiến bộ nhiều nữa.
Trước cái mắt của đội tuyển Việt Nam bây giờ là một cái chặng đường mới và một cái trang sử lớn đang chờ tuyển Olympic Việt Nam, bóng đá Việt Nam. Vâng, với những cái gì mà đội tuyển đã thực hiện từ đầu đến giờ thì có tạo cho một cái niềm tin nào đó là Việt Nam có thể còn đi xa được nữa?
Vâng, thứ nhất là chúng ta vào làm là một trong 8 đội mà mạnh nhất của VAAF từ lần này. Và chúng ta thấy các cái quân mặt đối thủ chúng ta đều những cái đội mà có trình độ rất là cao, là tiêu biểu cho nền bóng đá châu Á, như Uzbekistan, Syria, Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, rồi Nhật Bản, rồi tiểu vương quốc Ả Rập, vân vân. Thì chúng ta thấy là đây đã là niềm tự hào rồi, và chúng ta nằm trong top 8 cái đội bóng mạnh nhất. Và chúng tôi nghĩ là với những sức mạnh, những niềm tin ở cái thời điểm này, thì chúng ta nhớ lại cái mùa giải của năm mà khi đội bóng U23 chúng ta tham gia giải châu Á, thì với các đối thủ chúng ta nghĩ rằng hết sức mạnh, thậm chí mạnh hơn chúng ta, thì chúng ta với cái niềm tin của cầu thủ chúng ta có thể làm được những cái rất bất ngờ. Và đầu năm chúng ta cũng làm bất ngờ, và chúng tôi hy vọng là nếu như kết hợp được, thứ nhất là với cái trận tứ kết sắp tới đây, ngày 27/8 sắp tới, thì Việt Nam chúng ta gặp Syria, thì Syria cũng là một cái đối thủ mà chúng ta đã từng có cơ hội vượt qua tại cái U23 châu Á, trong một cái khoảng đó là cũng là một cái sự thuận lợi, cái may mắn và cái yếu tố cộng hưởng. Thì chúng tôi nghĩ là với một sự dẫn dắt phải nói là rất mắt tay của ông Park Hang-seo cộng với cái tin của cầu thủ Việt Nam, bởi vì chúng ta đã so với các nước Đông Nam Á là một cái nước duy nhất mà có thể lọt vào được cái vòng tứ kết, đã là niềm tự hào của bóng đá của chúng Đông Nam Á. Thì chúng ta nghĩ là bây giờ nó không có một rào cản hay là cái cản trở về tư tưởng. Thì chúng tôi nghĩ là với sự đoàn kết, với niềm tin của cầu thủ và cái cách chỉ đạo và huấn luyện mà chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào huấn luyện viên Park Hang-seo, thì chúng tôi nghĩ là đội tuyển Olympic Việt Nam có thể vượt qua, thậm chí có thể vào cái top giành huy chương, tức là có thể vào được những bán kết. Của chúng ta mong muốn là đội tuyển chúng ta có thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà chúng ta tham gia chưa.
Dạ, xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Ly ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh.
Về thành tích thể thao ở Á vận hội, sau một tuần thi đấu, các đoàn Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn liên tục chiếm lĩnh ngôi đầu bảng với cách biệt về số lượng huy chương rõ rệt. Ba quốc gia này hiện tại đã chiếm quá nửa trong số hơn 400 bộ huy chương của đại hội. Tiếp theo sau là các đoàn Iran, chủ nhà Indonesia và Bắc Triều Tiên.